Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy nhìn lại những câu chuyện của hy sinh trên thập tự giá. Và chúng ta nói đến tình yêu của Ngài, ước ao nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh của Chúa để chúng ta thêm lòng yêu Chúa nhiều hơn mỗi ngày trong đời sống chúng ta. Hôm nay chúng ta sẽ học cái đoạn mà Chúa bị chôn. Ở đây chị em, không biết quý ông bà chị em còn nhớ cái thời đại của mấy cái băng thép này không? Dạ, quý vị xem không? Chúng ta nhớ phải không? Thường thường hồi xưa trong cái thời đại này đó thì chúng ta rất là quen thuộc, phải không? Từ Việt Nam mới qua kéo dài xuống cũng nhiều năm, mới cách đây khoảng chừng 15-20 năm là không còn nữa thôi, 15 năm nữa thôi sau khi cái CD nó ra đó, đúng không quý vị? Bây giờ CD cũng qua luôn rồi, không còn nữa. Thì hồi xưa đó có một số người họ rất là thích, nhất là những anh mà thích chơi, thích xem football đó. Mà như tôi thường kể đó là thường thường những cái trận đấu mà gọi là của cái đội của mình và những trận đấu để mình tranh giải đó, mà nó ngay cái ngày Chủ nhật, nó ngay cái ngày mà mình đi thờ phượng Chúa, cho nên họ ở nhà họ set cái time để mà họ thâu lại, quý vị thấy không? Họ thâu lại và xong đi nhóm về thì họ xem, phải không? Nhưng mà rồi nó được sung sướng cái mình sẽ xem lại đó, thì khi mà đến quảng cáo đó thì sao? Thì họ dùng gì? Cái remote control, họ skip cho nó nhanh qua, phải không? Họ skip cho nhanh qua để xem. Và bây giờ cái thời đại này không còn cái này nữa, CD cũng có. Và bây giờ mình xem YouTube đó, chúng ta thấy à, xem bất cứ chương trình trên YouTube thì chút xíu là nó quảng cáo, chút xíu là quảng cáo, có khi quảng cáo 5 giây, có khi quảng cáo 10 giây, có cái quảng cáo đến mấy phút luôn. Cho nên khi mà người ta đợi cái chữ skip đó, phải không? Skip ad đó, là skip quảng cáo đó, người ta bấm cái chữ skip để mà người ta tiếp tục xem cái chương trình người ta muốn xem. Ta không muốn để ý cái chuyện quảng cáo, quý vị phải không? Nhưng mà thưa các bạn chị em, tôi suy nghĩ như vậy đó. Không biết quý vị có bao giờ mà tôi kinh nghiệm điều này hồi lúc còn hồi xưa lúc mới tin Chúa còn trẻ nữa, là đọc Kinh Thánh đó, đọc Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước đó, đến mấy cái chỗ nào mình thấy trời không quan trọng, nhất là mấy cái luật lệ của trong phục truyền luật lệ ký hay là Lê Vi ký rồi đó, cái mình skip đó, không? Hoặc là những cái tên nó hơi lạ quá, tên weird quá. Và tôi cũng đã thường nói quý vị đó, cái mình skip đi, mình bỏ qua để mình đọc những cái câu chuyện, những cái lịch sử, những lời dạy của Chúa nó quan trọng, quý vị phải không? Cho nên mình hay skip như vậy. Thì thật ra có nhiều người đọc đến cái sự thương khó của Chúa đó, là cái chỗ mà Chúa bị chôn đó, mình chỉ biết là Chúa bị chôn rồi chết 3 ngày sống lại thôi. Mình giống như là mình cho nó qua nhanh vậy thôi, mình không có để thì giờ chậm rãi là chút xíu và đọc là Chúa suy gẫm thử coi cái việc chôn cất của Chúa nó có ý nghĩa gì cho đời sống của chúng ta. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ không làm cái điều đó. Chúng ta sẽ chậm rãi lại để chúng ta thấy lời của Chúa như thế nào trong cái việc chôn cất Chúa ở đây. Nếu chúng ta có Kinh Thánh, ở trong Kinh Thánh á, Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 câu 3 câu 4, sứ đồ Phao-lô có nói đến ba cái điểm quan trọng trong Tin Lành ở đây. Ba cái điểm này, thứ nhất là trong Kinh Thánh nói là Ngài chết cho tội lỗi của nhân loại và cho chúng ta theo lời Kinh Thánh. Rồi Ngài đã bị chôn và đã sống lại vào ngày thứ ba theo lời Kinh Thánh. Cho nên Chúa Giê-xu đã chết, Chúa Giê-xu được chôn và Chúa đã sống lại. Và nếu mà chúng ta bỏ cái việc Chúa chôn cất một bên đó, có nghĩa là chúng ta đã bỏ 1/3 ý nghĩa Tin Lành của Chúa rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta không thể bỏ được. Và hôm nay cái đề tài như tôi nói đó là phải chịu chết rồi mới được sống, hay là phải chịu chôn thì mới được sống. Thưa các bạn chị em, I have some English slide up there, so you just have to follow. Sorry, because I need to speak in Vietnamese more here right here. Cho nên trong Kinh Thánh bữa nay mình đọc đó, mình thấy đó là Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây. Chúng ta xem lại cái phần Kinh Thánh này. Hôm đó là cái ngày mà gọi là cái ngày gọi là Preparation Day. Trong Kinh Thánh nó là cái ngày sắm sẵn, hay là tôi dùng là cái ngày chuẩn bị đó, là trước khi cái ngày Sa-bát đó. Thì chúng ta thấy ban đêm thì có anh chàng Joseph ở đây, tên là Arimathe, ở thành Arimathe, là một nghị viên tòa công luận có danh vọng, cũng đang trông đợi nước Đức Chúa Trời nữa, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy có ông Joseph ở đây liên quan đến cái việc chôn Chúa ở đây. Chúng ta cái quan trọng, nếu chúng ta đọc những cái sách Tin Lành khác đó, thì chúng ta thấy ông Joseph này rất là bạo gan, cùng với ông Nicodem đến Phi-lát để xin lấy xác Chúa xuống để mình chôn.
Và đây là cái điều mà họ rất là dũng cảm ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Lời Chúa dạy chúng ta thấy rất là rõ ràng. Và khi Phi-lát, Kinh Thánh nói Phi-lát kêu thầy đổi lại chắc thử coi Chúa có chết chưa. Nhưng Chúa chết rồi thì giao xác cho họ. Tại bởi vì họ xin mà. Trong Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên xin như vậy thì Joseph cùng với Nicodem đã lấy xác Chúa xuống. Và trong khi đó thì có Mary Magdalene, Mary mẹ của Gia-cơ nhỏ, rồi những phụ nữ khác họ đứng xa xa, họ cũng để ý, thưa các bạn, trên trong Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây. Có một cái bài thánh ca rất là đặc biệt mà được sáng tác bởi ông mục sư Wilbur, J. Wilbur Chapman ở đây. Ông là một vị mục sư của hội trưởng lão Presbyterian vào cái thế kỷ 19 đó. Ông đã được cảm động cái sự giảng dạy của ông mục sư D.L. Moody. Ông mục sư D.L. Moody giảng dạy và ông đã được cảm động và ông đã tin Chúa. Ông trở thành một trong những nhà truyền giảng rất là phấn hưng trong cái thời của ông ở đây. Thì trong một trong cái cuộc truyền giảng của ông đó, ngày hôm đó đó, thì có một cái người cầu thủ chuyên môn đánh bóng chày đó, là baseball đó, là professional baseball player, là ông đó tên là Billy Sunday. Ông D.L. Moody giảng cho ông J. Wilbur Chapman. Rồi ông Wilbur Chapman trở thành nhà truyền giảng. Thì có một buổi đó ông giảng cho, trong đó có ông Billy Sunday là cầu thủ cho bóng chày ở đây, rất là đặc biệt. Và trong cái đêm hôm đó thì ông Billy Sunday đã tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Rồi sau đó ông đã dâng mình đi hầu Chúa, cũng trở thành một trong những nhà truyền giảng rất là đặc biệt. Rồi có một lần ông Billy Sunday được mời đến cái thành phố Charlotte, North Carolina để có một cái đêm truyền giảng đặc biệt ở đây. Nhưng mà bởi vì ông Billy Sunday cái lịch trình của ông rất là bận rộn, ông không đi được, cho nên ông mới nhờ cái người phụ tá của ông là Mordecai Ham. Ông Mordecai Ham đến, tôi không có hình ảnh ông Mordecai Ham đây, đến to hôm đó có một người thanh niên rất là trẻ, là một người làm trong nhà nông, đó là người cha trẻ đó là mục sư tiến sĩ Billy Graham. Và chúng ta biết rồi, mục sư tiến sĩ Billy Graham bên cạnh Chúa Giêsu, ngoài Chúa Giêsu, ngoài sứ đồ Phaolô, có thể ông là một nhà truyền giảng là được ơn nhất trong mọi thời đại luôn. Bởi vì ông đã hàng triệu người trở lại tin nhận Chúa, thưa các ông và anh chị em. Nhưng mà rồi ông Chapman á, ông cũng là một nhà soạn nhạc nữa, một người musician nữa, a songwriter đó. Ông viết một cái bài hát rất là nổi tiếng mà ông dùng cái tựa đề là One Day, là một ngày. Rồi sau này, những năm sau này, 15-20 năm sau này đó, có một cái ban nhạc tinh lành, cái tên là Casting Crowns. Ở đây các mấy anh chị, một số như Khương Lan Điểm rất là thích mấy cái nhạc đây đó, Casting Crowns đó. Họ dùng cái bài thánh ca này và họ viết lại sơ sơ thôi, rồi họ lấy cái đề tài là Glorious Day. Ở trong đó đó có cái câu như thế này, có câu tôi đọc tiếng Anh trước nha, rồi tôi sẽ dịch tiếng Anh tiếng Việt tạm dịch ở đây. Living He Loved Me, sống Chúa thương tôi. Dying He Saved Me, Chúa chết để cứu tôi. Buried He Carried My Sins Far Away, Chúa chịu chôn để mang tội lỗi tôi đi ra xa. Rising He Justified Freely Forever, sống lại và Chúa đã xưng công mình cho tôi một cách freely, là cả mãi mãi đời đời luôn. One day He's coming, oh glorious day, một ngày nào đó Chúa sẽ là trở lại và đó là một cái ngày vinh hiển, thưa các bạn chị em. Rất là đặc biệt ở đây, cảm ơn Chúa. Và trong sứ điệp hôm nay chúng ta cùng nhau xem có ba cái lẽ thật về cái sự mà Chúa chịu chôn ở đây, thưa các bạn chị em. Thứ nhất á, là Chúa Giêsu được chôn cất bởi hai người đảm đương không chắc chắn. Jesus' burial was conducted by two unlikely undertakers. Tiếng Anh là như vậy, nhưng mà tôi tạm dịch cái chữ là cái chữ undertaker có nghĩa là đảm đương, không chắc chắn có nghĩa là không có ai nghĩ là hai cái ông này sẽ chôn cất Chúa. Bởi vì hai người này là hai người Pharisee, hai người trong hệ thống giáo. Phải không? Rồi ông, nhưng mà thường là ai cũng nghĩ là chắc các môn đồ hay các bà phụ nữ sẽ đi chôn cất Chúa, phải không? Tại đó là những người mà đi theo Chúa suốt bao nhiêu năm, lúc nào cũng vậy, phải không? Nhưng mà trong Kinh Thánh nó rõ ràng đây là ông Joseph Arimathea đã chôn cất Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Thì trong lịch sử đó để lại có một ông nhà gọi là ông họa sĩ rất là đặc biệt ở đây, người Ý đại loại, ông vẽ một cái bức tranh lúc mà Chúa sẵn được đem xuống thập tự giá để bị chôn đó. Thì ở đây đó ông diễn tả chúng ta nhìn ở đây, không biết thấy không rõ là cũng có bức tranh lớn không ở đây, thưa các ông bà anh chị em, là lấy xác Chúa đó, là lúc mà bị lấy xác Chúa xuống rồi, thì ở trong đó là có Mary mẹ của Gia-cơ là được nhìn giơ tay một cách rất là đau buồn, là đứng ngoài xa đó, thưa các ông bà anh chị em. Còn một người nữ tên là Mary Magdalene cúi đầu xuống khóc và quấn khăn tròn, chúng ta thấy ở trong đó đó. Rồi Mary mẹ của Chúa Giê-xu được mô tả là một phụ nữ lớn có cái thói quen là bận đồ giống như là nữ tu sĩ đó dạ yeah. Rồi một rồi chúng ta thấy Joseph nắm lấy chân của Chúa và Nicodem nhấc người của Chúa lên rồi bắt đầu đưa Chúa xuống để đi chôn, thưa các bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy ở đây rồi. Nhưng mà chúng ta đó suy nghĩ tới coi cái người họa sĩ mới nói là ông không có tưởng tượng là cái công việc của ông Joseph Arimathea với ông Nicodem là một cái công việc ông dùng cái chữ là nó ghê tởm hay là nó kinh khủng, là bởi vì trước hết đó là họ phải lấy thang hay làm cách nào đó, không biết hồi xưa có cầu thang không, chắc có quá, thì họ sẽ leo lên trên cái thập tự giá lúc mà Chúa bị còn chết trên độc đóng đinh đó, và cái xác chết mà khi chết là rất là nặng, thưa công bạn chị em, phải không? Đó, rồi đầu Chúa bị máu nó, họ phải đem Chúa Giêsu xuống, chắc chắn là đầy quần áo của họ, người của họ cũng dính đầy máu trong đó, thưa các bạn chị em. Họ phải đem Chúa Giêsu xuống, phải không? Rồi sao nữa? Rồi họ phải những cái thuốc thơm đó, họ phải xức thuốc thơm, họ phải quấn Chúa Giêsu, quấn từng cái dây để cho mà nó chặt lại, thì cái thuốc thơm đó nó giữ đó để giữ cho cái thân thể của Chúa được tươi, được vẫn còn không có bị thoi thối. Rồi sau đó họ lấy một cái trong kinh thánh nói là lấy một cái vải liệm á, to một miếng á, để mà trùm Chúa lại hết. Rồi bắt đầu hai ông khiêng đi vào trong ngôi mộ, thưa các ông bà chị em. Cho nên ở đây thưa quý vị, chúng ta để ý ở đây đó là đây là một cái công việc rất là khó khăn và rất là thách thức. Trước hết là họ rất là bạo gan về cái chức vụ của họ đó, phải không? Là chức vụ của họ, nếu mà trong kinh thánh nói là họ tin Chúa, nhưng mà họ tin Chúa trước đó thì một cách âm thầm thôi. Nhưng mà lần này họ thấy Chúa Giêsu đau thương quá, họ không thể nào giữ đức tin âm thầm được. Và đứng trước công chúng, họ phải đến quan phi lát, họ nói đây, tôi muốn cho chôn Chúa của tôi. Và họ sẵn sàng làm những công việc mà gọi là ghê gớm, rất là nguy hiểm mà rất là không ai để ý, tại đây là tử tội, phải không? Không ai làm điều đó cả. Mà ai cũng nghĩ là môn đồ sẽ làm, nhưng mà hai ông này làm, thưa các ông bà anh chị em. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử đi từng bước một để coi ông Joseph là như thế nào nha. Thứ nhất á, là Joseph dũng cảm xin xác Chúa Giêsu, như tôi đã nói rồi đó. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 57 nói như thế này: đến chiều tối, có một người giàu ở thành Arimathê tên là Joseph, chính là một môn đồ của Đức Chúa Giêsu. Ở đây chúng ta thấy Ma-thi-ơ cho chúng ta có ba cái chi tiết quan trọng mà trong sách chúng ta thấy Mác không thấy để đi. Thứ nhất đó, Joseph là người gì? Giàu có. Thứ nhì, ông là gì? Một người đem xác của Chúa. Tại vì đó là cái ngôi mộ đó của ai?
Của
ông. Là xác của ông. Ông là người giàu có nha quý vị. Rồi thứ ba là gì? Ông là môn đồ của Chúa Giêsu, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy để ý, thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta có thể một số người trong chúng ta đó xem như là một môn đồ của Chúa Giêsu vì sợ là người khác. Chúng ta nhiều khi những người xung quanh có thể, như tôi có kể nhiều câu chuyện đó, nhất là mấy người trẻ đó mới tin Chúa, không muốn cho bạn mình biết Chúa, mình là tin Chúa, sợ người ta sẽ chơi cười mình, đi tu hả, thế này thế kia này nọ, phải không? Hồi xưa vậy mà bây giờ sao kỳ vậy, thế này nọ, phải không? Cho nên một số người có thể là không dám cho người ta biết mình là môn đồ, là mình là tín đồ nữa, hay là mình là cơ đốc nhân, thưa các ông bà anh chị em. Tôi đây thật, đây là cái điều mà thưa các ông bà anh chị em, lời Chúa dạy chúng ta rất là quan trọng ở đây đó. Có hai cái điểm ở đây đó rất là hay về ông Joseph ở đây đó. Hoặc là bí mật sẽ hủy niềm tin của chúng ta. Tiếng Anh gọi là either the secret will destroy the belief. Joseph, he was like following Jesus Christ in secret. But now he openly in public. So that's the saying. Either the secret will destroy the belief, or the belief will destroy the secret. Hoặc là bí mật sẽ hóa phá hủy niềm tin của chúng ta, hay là niềm tin của chúng ta sẽ phá hủy cái bí mật đó. Rất đặc biệt thưa các ông bà anh chị em. Và trong trường hợp này, Joseph đã sẵn sàng không còn bí mật nữa để là đứng dậy, để cái niềm tin của ông làm biến mất đi cái đời sống đi theo Chúa một cách bí mật thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái câu hỏi mà chúng ta cần phải suy gẫm đến ở đây là chúng ta có sẵn sàng đứng dậy chẳng những cho người ta biết nhưng mà nói về danh của Chúa Giêsu mặc kệ những người xung quanh nói chúng ta như thế nào. Đó là cái điều chúng ta suy nghĩ. Đây là cái điều mà chúng ta có thể học từ nơi ông Joseph Marie Arimathea và tới ông Nicodem. Nicodem là đã bước ra ánh sáng để giúp người, đã nói cho ông là ông cần sự tái sanh. Chúng ta nhớ câu chuyện Nicodem phải không? Đã trong kinh thánh nói sao trong ban đêm đó, chúng ta nhớ không? Trong văn đoạn 19 câu 39 40 đó, Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bây giờ đã cũng đến đem theo độ 100 cân một dược hòa với lư hội. Vậy hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Cho nên Joseph hồi xưa cũng đi theo Chúa, hỏi Chúa làm sao được tái sanh. Chúa hỏi là người có giữ điều răn Chúa, nói con tôi giữ từ thuở nhỏ rồi. Này nói bây giờ là tôi phải được tái sanh mới được có nước Đức Chúa Trời. Thì bắt đầu ông mới hỏi, và từ đó ông tin nhận Chúa một cách âm thầm thôi. Nhưng mà lần này ông cùng với là ông Joseph sẵn sàng đi ra trước công chúng bày tỏ đức tin của mình cho người ta thưa các bạn chị em. Cho nên trong văn đoạn 3 chúng ta học biết được Nicodem là một thành viên cũng là người Pharisee thưa các bạn chị em, mà chúng ta để ý ở đây quý vị. Mà cho nên chúng ta để ý, chúng ta suy nghĩ lại đến đó. Đây là một cái buổi tang lễ rất là đặc biệt. Không có bài giảng. Tang lễ hồi xưa giờ là có bài giảng, một sư phải giảng chút xíu để an ủi phải không quý vị? Không có hát thánh ca, không có trên đường thương khó, không có video gì trên thương không bạn chị em. Không có đọc tiểu sử, không có lời phân ô, không có gì cả thưa ông bạn chị em. Vỏn vẹn chỉ có hai môn đồ hết lòng yêu mến Chúa, dũng cảm đứng ra để làm hết tất cả mọi sự và đặt để Chúa vào ở trong cái ngôi mộ thưa ông bạn chị em. Cho nên thưa quý vị, chúng ta nên suy nghĩ khi chúng ta đi theo Chúa đó là sẵn sàng phải trả giá. Không trả giá, cái gì cũng vậy thôi quý vị. Nếu chúng ta phải trả giá, chịu khó học chút xíu thì chúng ta sẽ gì? Sẽ thành công trong việc học. Chịu khó làm lụng cực nhọc chút xíu thì chúng ta sẽ có ăn. Phải không quý vị không? Không có gì mà cái gì cũng dễ hết, cũng có đâu. Và đặc biệt là đi theo Chúa quý vị. Chúng ta phải trả giá để chọn đi theo Chúa Giêsu và sẵn sàng. Người ta có thể dèm chê chúng ta, người ta có thể nói này nói kia. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, chúng ta phải nhận diện mình với Chúa Giêsu, mà chúng ta sẽ thấy được cái tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa và giúp cho chúng ta yêu mến Chúa cỡ nào, và chúng ta sẽ kinh nghiệm cái ơn phước của Chúa ban cho chúng ta thưa các bạn chị em. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng đây. Joseph và Nicodem không chỉ là những người đảm đương mà họ cũng trở thành những người đã mang xác Chúa luôn. Họ khiêng, thường thường chúng ta thấy đi đám tang xong lễ hết rồi mà chúng ta view xong rồi là trong gia đình phải không? Thì họ có 6 người hay 8 người tùy theo cái hòm nó dài hay ngắn để mà khiêng cái hòm đó. Hai cái ông này cũng làm khiêng, thay vì không có hòm, không khiêng hòm, khiêng xác Chúa. Và ngày xưa họ không có hòm, họ chỉ đặt vô cái hòn đá đó rồi họ làm rất là kỹ. Trong kinh thánh nói là lăn hòn đá để che đậy lại và để giữ cho kín, với lại không có ai có thể vào phá ngôi mộ được thưa các ông và anh chị em. Và đây là họ đã trở nên hai người chính họ Chúa đã dùng để khiêng Chúa Giêsu. Là Chúa bình an, là hy vọng của trần gian, là vua của muôn Chúa, vua và Chúa của muôn Chúa, là Đức Chúa Trời vĩ đại quyền năng. Và đây là một cái vinh dự của họ. Và chúng ta thấy cảm ơn Chúa điều đó thưa các bạn chị. Cho nên theo Chúa Giêsu, sống cho Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh Giêsu, đó là một cái đặc ân, đó là một cái vinh dự mà Chúa ban cho chúng ta thưa quý vị. Cho nên cảm ơn Chúa điều đó. Và chúng ta qua đến điểm thứ nhì là tiên tri trong Cựu Ước đã nói tiên tri về việc Chúa Giêsu chịu chôn rồi. Phải không quý vị? Cho nên chúng ta không cần dành nhiều thời giờ vào cái phần kinh thánh này. Tôi đã đọc mấy tuần trước rồi cho chúng ta trong tiên tri Ê-sai rồi. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta thấy là chúng ta thấy một cái lời tiên tri tuyệt vời dường như là chúng ta tưởng là mâu thuẫn ở đây, nhưng mà trong Kinh Thánh, nhưng trước khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh, chúng ta nhớ rằng là Chúa Giêsu bị gán cho cái chết như là một người phạm tội độc ác vậy đó. Cho nên nhưng mà rồi chúng ta thấy lời đây, lời Chúa dạy chúng ta là quý vị có biết điều gì xảy ra cho cái cơ thể của những người bị người La Mã đóng đinh không? Và thường thường là họ rám đóng, họ giống như nãy chúng ta xem cái hình ảnh đó, là đánh đập làm sao cho nó đau thương đến nỗi khi mà lên trên thập tự giá là phải chết sớm. Dạ, phải như vậy, nó rất là đau thương, thưa các ông bạn chị em. Cho nên nhưng mà trong Kinh Thánh nó rõ ràng ở đây, Joseph là cái người giàu có. Và Ê-sai 53 câu 9 nói như thế này: người ta đã đặt mộ người, cái chữ người chữ hoa là Chúa đó, với những kẻ ác, phải không? Tại bị đóng đinh. Nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu, dầu người chẳng hề làm điều hung dữ gì và chẳng có sự dối trá trong miệng. Cho nên Chúa bị xem là những kẻ tội ác, không ai để ý hết. Thế gian này không có thích mấy người tội ác, phải không? Nhưng mà khi Chúa chết, Chúa được chôn vào trong kẻ giàu. Kẻ giàu mà xã hội lúc nào cũng thích nói đến mấy người giàu, mấy người học thức là họ hãnh diện, phải không? Thì trong Kinh Thánh như vậy, dĩ nhiên ở đây không phải nói là Chúa Giêsu giàu có hãnh diện bởi vì cả thế giới này của Chúa rồi. Nhưng mà cái lời tiên tri nó rất rõ ràng đây, Chúa sẽ bị chôn, mà chôn trong cái sự vinh hiển thường không này chị em. Cảm ơn Chúa, bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta, Chúa Giêsu chúng ta, Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời vinh hiển. Và đây là một cái lời tiên tri rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Cho nên mặc dù thân thể của Chúa Giêsu lẽ ra phải ở trong một cái ngôi mộ chỉ định cho kẻ ác thôi, nhưng mà Chúa đã được ở trong một cái ngôi mộ của người giàu có, sạch sẽ mà chưa có ai ở trong đó rồi. Ông chắc là ông Joseph, ông mua cái đó cho ông rồi đó, chuẩn bị rồi, phải không? Không biết ông Joseph mấy tuổi mà không biết, nhưng mà ở đây có nhiều người mới có 30 tuổi cũng mua sẵn đất rồi đó. Tôi cũng nghe biết như vậy đó. Thì cũng khôn, tại mua trước thì 11 tôi đợi tới 100 tuổi là lúc nó mắc tiền lắm, có quý vị không? Dạ, ở đây chắc nhưng không sao. Nhưng mà ở đây cái điều quan trọng, cảm ơn Chúa, chúng ta chỉ sống tạm thời trên đời này thôi, và Chúa sống lại như Chúa Nhật tới đây, Chúa chúng ta sống đời đời ở đây, thưa các ông bạn. Cái điều quan trọng đó, Chúa của chúng ta, chương trình của Chúa đã nói như vậy rồi, và cái sự vinh hiển của Chúa mà chúng ta thấy rõ ràng, chúng ta đang thờ phượng Chúa là vua vinh hiển, và khi Chúa đến thì cái đời sống chúng ta, thân thể chúng ta cũng được vinh quang vinh hiển như Chúa Giêsu khi Chúa tái lâm, hoặc là khi chúng ta gặp Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa, phải không? Và cái điểm thứ ba là sự Chúa bị chôn là cái biểu tượng của việc giờ tội lỗi của chúng ta đi ra xa hết. Jesus burial symbolizes the removal of our sins. Ở đây, ở trong Kinh Thánh ấy, Sứ Đồ Giăng nói: vả tại nơi Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn cất ai cả. Ngôi mộ nằm, nếu mà chúng ta đi qua, tôi chưa có đi qua Giáo Thái, anh Bình đi qua Giáo Thái rồi, không biết anh Bình có đi đến cái chỗ đó chưa, nhưng chắc đi nhiều lần rồi. Cái chỗ mà Chúa bị đóng đinh đó thì người ta mô tả đó là cái ngôi mộ trong vòng 100 feet của một cái khu vườn nho trong thế kỷ thứ nhất á, có chứa một cái bể chứa có khả năng lưu trữ là 200.000 gallon nước, và cách cái bể chứa đó là ở dưới lòng đất đó là khoảng 100 feet đó, là một cái ngôi mộ đã được cắt rồi, và trong cắt cái vách đá ra và làm cái ngôi mộ trong đó. Và có nhiều tôi tớ Chúa hay là con cái Chúa như anh Bình đây đã đến chứng kiến, và họ biết đây là cái ngôi mộ trống. Đây là sự thật, đây là lẽ thật. Cái ngôi mộ trống, Chúa không còn nằm ở đó nữa, Chúa đã sống lại rồi. Chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Nhưng mà cái tầm quan trọng, cái điều này là gì, thưa quý vị? Thứ nhất là tội lỗi của nhân loại đã bắt đầu và đã bị chôn trong một cái vườn. Chúng ta nhớ, ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất thì cũng là cái vườn gì? Vườn địa đàng, vườn Ê-đen, chúng ta nhớ không? Đó, thì con người được dựng nên cũng trong cái vườn. Rồi mà chúng ta thấy rất là bạc, nhưng mà rồi trong Kinh Thánh nói là tội lỗi của nhân loại cũng bị chôn trong gần một cái vườn nữa, thưa các ông bà anh chị em. Và đó là cái ý nghĩa rất đặc biệt ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Chúa Giêsu thường so sánh nói về là Adam đó. Như Roma đoạn 5 câu 17 nói là nếu bởi một tội một người, là tội của ông Adam á, tổ phụ mình á, mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giêsu là Adam thứ nhì đó, Christ, mà cai trị trong sự sống là dường nào. Cho nên thưa các ông bà anh chị em, cảm ơn Chúa. Vì vậy cái câu chuyện mà nói về tổ phụ mình đã trong vườn đó đã phạm tội, nhưng mà tội lỗi của từ tổ phụ mình cho đến bây giờ, cho đến khi Chúa trở lại luôn á, là tất cả đã được chôn vùi ngay trong cái khu vườn đó, ngay trên thập tự giá gần cái khu vườn đó. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta cảm ơn Chúa điều đó. Cho nên khi Chúa Giêsu bước vào mộ đó, cái ý nghĩa ở đây đó là khi Chúa Giêsu bước vào mộ, ngôi mộ, Ngài mang tội lỗi của tất cả chúng ta mang ra khỏi mộ, và tội lỗi chúng ta đã biến mất đi mãi mãi. Thưa các ông bà anh chị em, đó là lời Chúa dạy chúng ta ở đây, thưa quý vị. Cho nên có một cái ông John Bunyan là một trong những người rất là nổi tiếng về vấn đề viết sách đó. Trong cái cuốn sách gọi là Pilgrim's Progress đó, thì ông là tiếng Việt gọi là tiến trình của cái người hành hương đó. Thì khi ông ở trong tù 1660 đó, cái nhân vật chính của cái ông kể cái câu chuyện này, cái nhân vật chính tên là Christian. Ở đây trong một cái quan cảnh đó, Christian đang chạy lên một cái ngọn đồi và anh ta bị giống như là gánh, có một cái gánh nặng, một cái gánh nặng rất là nhiều ở trên lưng của ta, đó là tội lỗi đó. Cho nên cái người tác giả làm cho này đó, ông biết ông ấy chạy như vậy đó, cho khi đến, khi mà ông đến, ông ấy đến một cái con đường đi lên, và nơi đó có một cái cây thánh giá hay là một thập tự giá, và một chút bên dưới nó có một cái ngôi mộ trống đó. Bởi vì ông viết, ông tưởng tượng ra nó, vì trong một giấc mơ đó, trong một cái giấc mơ mình của mình đó, rằng ngay khi Christian bước lên thập tự giá, gánh nặng của anh ấy đã vơi đi, bước đến gần và thấy được ô, mình đang gánh nặng, mình đang nặng nề về cái đời sống của mình, về cái tội lỗi, đau thương hay là những cái lo âu gì đó, đến đó nhìn thấy, và nhìn thấy ngôi mộ trống nữa. Thì cảm ơn Chúa, thì cái người đó đã kinh nghiệm được ân sủng của Chúa và sự tha thứ của Chúa, và không còn phải gánh nặng những cái nặng nề của đời này, nhất là trong tội lỗi nữa. Thưa các ông bà anh chị em, đó là văn bản ở đây, thưa quý vị. Chúa Giêsu, cho nên chúng ta để Chúa Giêsu như là một người Do Thái đó, con dê tế thần của người Do Thái, trong cái tượng trưng là việc mang tội lỗi ra xa. Chúng ta được thật sự Chúa Giêsu mang các tội lỗi chúng ta ra xa. Chúng ta thấy người Do Thái khi mà họ lên đền thờ để mà ăn năn đó, thì họ phải giết chiên, họ làm đó, phải không? Con chiên để dâng lên cho lòng bàn Chúa Trời và cầu nguyện xin Chúa tha thứ tội lỗi của họ. Thì đó là cái phong tục của người Do Thái ngày xưa, mà Chúa Giêsu đã làm con chiên, đã dâng hết cho con người một lần là đủ cả rồi, và chính Ngài đã lấy tội lỗi chúng ta ra khỏi thời gian. Cho nên rất là quan trọng ở đây, ở trong sách Lê Vi Ký, thưa quý vị, Aaron sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê được còn sống, xưng trên nó các gian ác và sự vi phạm, tức là những tội lỗi của dân Israel, và chắc trên đầu nó, rồi nhờ một người trực sẵn việc này mà sai đuổi nó ra, thả vào đồng vắng. Vậy con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội lỗi ác của dân Israel ra nơi hoang địa, là đuổi nó đi nơi những cái nơi tội lỗi mà, rồi đi vào trong cái nơi hoang địa xấu xa. Thưa các ông, đó là cái ý nghĩa là Chúa Giêsu là con chiên chết thay cho chúng ta. So Christ is the Lamb of God who died for us and took away or take away our sins far away. So we are forgiven if we know who Christ is and accept him. Và Thi Thiên 103 câu 12 nói như thế này, trong Kinh Thánh văn đoạn trước hết, Thi Thiên chúng ta đọc văn trước. Ngày hôm sau văn thấy Chúa Giêsu đến gần và ông nói: hãy nhìn xem chiên con của Đức Chúa Trời đóng cất tội lỗi của thế gian. Và Kinh Thánh đã ứng nghiệm hết, thưa các ông bạn chị em. Và ở trong Thi Thiên 103 câu 12 nói là phương đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa bấy nhiêu. Có khi nào quý vị có nghĩ rằng là tại sao mà tác giả Thi Thiên 103 không dùng cái chữ là phương Bắc với phương Nam mà lại phương Đông với phương Tây không? Phương Đông phương Tây có nghĩa là tội lỗi không còn nó ra xa, phương Bắc phương Nam là nó giống như là nó khác đến cái trục này tới trục kia. Chúng ta sẽ thấy cái điều đó, thưa quý vị. Và lời Chúa dạy rất là rõ ràng ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta thấy đó là Kinh Thánh không nói phương Bắc phương Nam, là chúng ta có thể tự hỏi là cái sự khác biệt là gì. là chỉ cần nhìn vào cái một cái quả địa cầu của chúng ta xem đó, bắt đầu từ xích đạo và về phía bắc và tiếp tục đi qua cực bắc, và sau đó bạn sẽ đi về phía nam, và điều đó rất là khá gần, cực bắc với nam nó khá gần hơn là phương đông và cách phương tây. Nhưng chúng ta để ý là ý nghĩa ở đây là Chúa đã cất hết tội lỗi chúng ta rồi, không còn nữa. Chúng ta không cần phải sợ hãi, chúng ta không cần mặc cảm, chúng ta không cần phải để cho tội lỗi nó điều khiển cuộc đời của mình. Thưa các bạn chị em, cho nên thưa quý vị, cái chữ take away như lời của em chia sẻ ở đây, cái chúng ta làm bắp tem, chúng ta được đồng nhất với Chúa Giêsu, chúng ta được nhận dạng khi chúng ta khi làm cái hình ảnh lời bắp tem á, tuần sau sẽ có một hai em trong một ngôn ngữ sẽ có lễ bắp tem sau khi chúng ta có chương trình lễ phục sinh, rồi chúng ta thông công trong nhà thờ và chúng ta sẽ đi ra ở ngoài cái Silver Lake để có lễ bắp tem ở đó. Chúng ta sẽ thấy ý nghĩa bắp tem là khi chúng ta dầm mình xuống nước, có nghĩa là tội lỗi chúng ta được chôn, không còn nữa, thì chúng ta ra khỏi cái hồ nước, thì có nghĩa là chúng ta là con người mới, con người được Chúa tha thứ ở đây. Ước ao tháng 8 này trong Family Camp chúng ta sẽ có một số người lớn có tin Chúa cũng học cái lớp chương trình lễ bắp tem, và cùng với một số mấy em nữa là sẽ có cái lễ bắp tem ở cái trại gia đình trong cái hồ ở đằng đó rất là đẹp. Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Cho nên thưa các bạn chị em, ở trong Roma đoạn 6 câu 4 á, lời Chúa dạy chúng ta là vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép bắp tem trong sự chết Ngài, hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại, thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thời đại. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa là con dân của Chúa. Cái sự chôn để nhắc nhở chúng ta là cuộc đời con người cũ chúng ta, tội lỗi chúng ta được chôn hết rồi, bây giờ chúng ta là con người mới và sống hoàn toàn mới. Nhưng mà cái điều quan trọng để được điều đó đó thì quý ông bà anh chị em và tôi phải tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Và những người đã tin nhận Chúa trong đời sống của mình rồi từ bao lâu nay này, thì chúng ta nhớ lại ơn yêu thương ngày ân sủng của Chúa để mỗi ngày chúng ta tiếp tục sống cho Chúa, yêu mến Chúa và trung tín với Chúa. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên xin Chúa giúp cho từ khi bắt đầu cái hội thánh công vụ các sứ đồ đó, phép bắp tem luôn luôn là cho chúng ta thấy là một cái hình ảnh vĩ đại mà là tinh lành của Chúa đó, là chết thai và là cứu nhân loại. Thưa các ông bà anh chị em, tôi có câu chuyện của ông Martin Luther ở đây, nhưng mà cũng khá dài, nhưng mà ở đây rất đặc biệt. Nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta thấy cái sự việc mà Chúa chôn á rất là quan trọng, quý vị, là chúng ta không thể nào skip được, chúng ta phải sống một cách đặc biệt. Cho nên thưa quý vị, ở đây lời Chúa là chúng ta phải dìm mình xuống, trở lại cái bài hát mà chúng ta của Casting Crown họ đã viết lại đó, là sống là Ngài yêu tôi, chết Ngài đã cứu tôi, được chôn cất Ngài mang tội lỗi của tôi đi xa, và sống lại để chúng ta được trở sinh công bình mãi mãi luôn. Và một ngày nào đó, có một ngày nào đó, một ngày vinh hiển, Chúa Giêsu sẽ trở lại. Amen. Cho nên cảm ơn Chúa, đó là ý nghĩa của sự chôn cất của Chúa là như vậy. Xin chúng ta cùng đứng lên để cầu nguyện.